tìm hiểu biển đảo Việt Nam.
Thưa quý vị và bà con, trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo, không chỉ có lực lượng, quân sự, mà ngay cả những ngư dân hàng ngày bám biển cũng là những nhân tố tích cực góp phần giữ vững toàn vẹn chủ quyền của Tổ quốc. Trong số đó, ngư dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi luôn được nhắc đến với những ấn tượng đặc biệt. Bởi ngay từ những năm cuối thế kỷ 16, đầu thế kỷ 17, những trai tráng thuộc đảo Lý Sơn đã được vua chúa nhà Nguyễn kêu gọi tham gia vào hải đội Hoàng Sa, kiêm quản Bắc Hải. Họ chính là những người đầu tiên xác lập chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa liên tục trong nhiều thế kỷ.
Thưa bà con và các bạn, ngày nay nghề truyền thống của ngư dân Lý Sơn gặp không ít khó khăn. Thế nhưng hậu duệ của đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa vẫn kiên trì bám biển, không chỉ mưu sinh mà còn góp phần khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa. Bài viết Ngư dân Lý Sơn kiên cường bám biển mở đầu chuyên mục tìm hiểu biển đảo Việt Nam hôm nay. Chuyên mục do Ban Tuyên giáo Trung ương và Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp thực hiện.
Những ngư dân ở đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi không còn xa lạ với tình huống bị nước ngoài uy hiếp, bắt bớ, thu giữ phương tiện khi đánh bắt ngoài khơi xa. Tuy nhiên, những trở ngại đó không làm nao núng quyết tâm vươn khơi bám biển của ngư dân. Anh Mai Trọng Chánh, thôn Tây, xã An Hải cho biết, nghề đánh bắt xa bờ gần đây gặp nhiều khó khăn do chi phí xăng dầu tăng cao, cá mực lại khan hiếm hơn trước. Thế nhưng nếu không đi biển thì lại càng khó khăn hơn. Đây là nghề cha ông truyền lại, cũng là nghề kiếm sống của phần lớn cư dân đảo Lý Sơn.
Đi biển bây giờ nó phải khó hơn, làm cá nó cũng hơi vất vả hơn chứ. Bây giờ làm rất vất vả lắm. Khi cuộc sống mọi sinh nhoi đây có gì cũng vậy, giặt giá đều lên hết. Nên thành thử là bây giờ cũng thay bộ phải đi làm biển, kiếm tiền mạt đó về mà sinh sống trong gia đình chứ. Dân ở đây thì cũng nhờ cái nghề biển đây mới có kiếm sống được thôi chứ.
Hàng ngày từ cầu cảng Lý Sơn, những chuyến tàu đánh cá vẫn đều đặn ra khơi. Trước là phục vụ mưu sinh cho gia đình, sau là góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ngư dân Lê Tân, thôn Tây, xã An Hải không ít lần đụng độ tàu nước ngoài, nhiều lần trắng tay vì bị bắt bớ, tịch thu phương tiện ngay tại ngư trường Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Nghề đi biển ở Lý Sơn còn rất nhiều tình huống dở khóc dở cười không thể kể hết, chỉ biết rằng ông Tân vẫn tự tin đối mặt với khó khăn bằng cách bám tàu bám biển, giữ lấy cái nghề mưu sinh mà tổ tiên để lại.
Tôi cũng thường gặp những cái bắt bớ là tôi gặp cũng rất là nhiều. Trong cái thời gian đó anh em cũng phải khốn quán cũng nhiều chứ. Nhưng mà rồi cái mình cứ lòm rồi mình sai sớ từ từ. Rồi bắt đầu mình cứ về, mình đi phiên biến về là mình nói anh em thông cóm. Mình trả lần, thì cứ phiên mình trả lần 10 triệu vậy. Hoặc là hãy được nhiều mình trả cô hơn xíu.
Không chỉ quyết tâm bám biển, ngư dân Lý Sơn giờ đây còn bảo ban nhau đóng tàu lớn vươn khơi rồi liên kết với nhau để đánh bắt đạt hiệu quả. Trước đây ngư dân thường giấu ngư trường và đi đánh bắt nhỏ lẻ nên khả năng xảy ra rủi ro rất lớn. Từ khi nghiệp đoàn nghề cá An Hải, An Vĩnh, Lý Sơn ra đời, bà con đã nhận thấy hiệu quả của việc hợp tác cùng nhau ra khơi đánh bắt, hỗ trợ nhau trong những tình huống thiên tai và có sự cố trên biển. Ngư dân Bùi Nam, thôn Tây, xã An Vĩnh cho rằng:
tham gia nghiệp đoàn nghề cá là ước mơ, là ví dụ gọi là báo gió hồi khi mà má mất hãng rồi nó công việc gì đó. Thì cho một chiếc đoàn nghề cá là một chiếc to hơn, lâu gọi là bố gió, họ có gì ví dụ má trục trặc thì ví dụ mình điều khiển ra mình lấy giác. Chứ cấp nhiều ví dụ gì cũng như tập đoàn mà ví dụ hầu má hư hay có gì nó, ví dụ mình gọi chiếc kia hầu nó ở xa, nó chưa tái, còn ví dụ có tập đoàn nghề cá, ví dụ có chiếc nó to thì nó ví dụ điều khiển ra thì bừa mình giao hơn, mình ra có gì ủng hộ gì đó nó dễ hơn.
Thưa bà con và các bạn, những ngư dân Lý Sơn luôn tự hào là con cháu của đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa. Bởi vậy, việc bám biển không chỉ vì mục tiêu kinh tế mà còn là trách nhiệm của mỗi ngư dân nơi này với việc bảo vệ, gìn giữ ngư trường truyền thống mà cha ông xưa đã khai phá và khẳng định chủ quyền.
Hiện nay tại nhà trưng bày đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải trên đảo Lý Sơn còn lưu giữ hàng trăm tư liệu hiện vật về đội Hoàng Sa năm xưa, ẩn chứa trong đó là kho sử liệu vô giá, nhắc nhớ thế hệ con cháu sau này về chủ quyền biển đảo của đất nước và niềm tự hào dân tộc. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Đặng Kim Đồng, cán bộ Trung tâm Truyền thông, Phòng Văn hóa Thông tin huyện đảo Lý Sơn. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Thưa ông, những dấu mốc hiện vật gắn liền với hoạt động của đội hùng binh Hoàng Sa đều được thể hiện khá rõ nét ở nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa. Ông có thể giới thiệu với thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam về những hiện vật gắn liền với những chuyến đi thực hiện nhiệm vụ khai thác thủy sản và bảo vệ chủ quyền biển đảo của người dân Lý Sơn năm xưa.
Thứ nhất là các bạn biết là lính Hoàng Sa ngày xưa người ta sử dụng đi là đi thuyền bờ. Trong một năm tổ chức đi một lần thì mỗi lần đi gồm 70 suất. Nếu mà không có gì thay đổi thì thuyền buồm này từ ngay cả Sa Kỳ đi ra tới Hoàng Sa đi trong 3 ngày 3 đêm. Nhưng nhiệm vụ của lính Hoàng Sa phải đi trong vòng 6 tháng. Thứ nhất khởi hành từ tháng 2 và về Lý Sơn thì về, ngày xưa không về Lý Sơn đâu, về ngay cái khu vực Huế để đi về triều đình. Thì đi trong vòng 6 tháng các bạn biết rồi, rất là nguy hiểm, thiên tai thời tiết. Cái thứ hai là thời tiết nó rất là phức tạp. Phải nhờ gió mùa 8 tháng, 6 tháng sau với có gió mùa Đông Bắc từ ngoài nó thổi vô thì người ta bắt đầu mới dâng bượt vô. Lính Hoàng Sa đi thì ngoài cái lương thực thực phẩm triều đình cung cấp á, thì mỗi lính Hoàng Sa khi đi phải mang theo một cặp chiếu các bạn, 7 nẹp tre, 7 sợi dây mai và một thả tre. Thì bình thường cái cặp chiếu là dùng để các thủy thủ người ta nghỉ, ngủ nghỉ. Nhưng nếu có tai nạn xảy ra, có những cái thương tích và mất mát á, thì đồng đội của mình dùng những cái bó chiếu để bó tròn cái xác lại, đồng thời dùng nẹp tre và dây mai bó lại. Cái thả tre là dùng để khắc tên tuổi của người đã mất và đồng đội của mình thủy táng xuống biển. Nếu mà lỡ có trở về đất liền thì người đất liền còn biết rằng là danh tánh của người này như thế nào, ở đâu và sau đó trở về có hương. Đó là bắt đầu từ dưới các chú Nguyễn, người ta đã tổ chức đi rồi. Nhưng đến năm 1816 và đặc biệt là năm 1836 dưới triều đình vua Minh Mạng thì bắt đầu chúng ta mới cắm cột mốc chủ quyền tạo Hoàng Sa. Còn trước kia người ta đi là người ta chủ yếu là khai thác thủy sản, thu nhập những cái gì tàu thuyền nước ngoài người ta chìm mắc ở lại Hoàng Sa để đem về cắm cho triều đình. Bắt đầu từ năm 1836 thì bắt đầu chúng ta mới đo đạc thủy trình, vẽ bản đồ tại khu vực Hoàng Sa và xác nhập lại Hoàng Sa là của Việt Nam của chúng ta.
Vâng ạ, hiện nay thì ngư dân Lý Sơn vẫn lưu truyền câu ca Hoàng Sa đi có về không, lệnh vua sai, phải quyết lòng ra đi. Truyền thống vươn khơi bảo vệ chủ quyền biển đảo của Hải đội Hoàng Sa năm xưa đã để lại dấu ấn sâu đậm như thế nào trong tâm thức của người dân Lý Sơn ngày nay thưa ông?
Nói chung là mình là con dân của Lý Sơn thì mình rất hiểu về cái Hoàng Sa. Nói chung là ở đây đường nào thì cũng có gia đình, cha mẹ đồ người ta đi biển. Nên là không ngày nào mình không nghe vấn đề về Hoàng Sa từ những người đi biển cả. Người Lý Sơn thì người ta rất là tự hào mình là con dân Lý Sơn. Vì sao? Vì cái Hoàng Sa lúc nào người ta cũng ở trong cái trái tim của người Lý Sơn. Các bạn ở đất liền ra thì các bạn không cảm nhận được đâu. Trên những chuyến tàu của người Lý Sơn, sau khi người ta đi Hoàng Sa về đây có việc gì thì người ta cùng nhau chia sẻ mọi cái gánh nặng. Từ khi dòng con hải dương đặt vô thì bắt đầu các doanh nghiệp bên ngoài mới quan tâm tới, mới hỗ trợ cho ngư dân của Lý Sơn. Và hiện tại bây giờ ngư dân Lý Sơn tích cực tiếp tục đi Hoàng Sa, đi liên tiếp. Vì là ngư trường chính thì người ta không thể nào bỏ được.
Xin trân trọng cảm ơn ông Đặng Kim Đồng, cán bộ Trung tâm Truyền thông Phòng Văn hóa Thông tin huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Thưa quý vị và bà con, tuần qua chúng tôi nhận được rất nhiều tin nhắn của quý vị gửi về chương trình tham gia mục tìm hiểu biển đảo Việt Nam. Chúng tôi giải đáp 5 câu hỏi của tuần trước như sau.
Câu 1. Vịnh Hạ Long thuộc quản lý của tỉnh Quảng Ninh. Phương án đúng là B.
Câu 2. Cửa biển không thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế là cửa Đại và cửa Lò. Phương án đúng là B và D.
Câu 3. Hệ đầm phá ở nước ta được đánh giá về quy mô là một trong những hệ đầm phá lớn nhất Đông Nam Á, là hệ đầm phá Tam Giang, cầu 2, Thừa Thiên Huế. Phương án đúng là B.
Câu 4. Tại Điều 8 của Luật Biển Việt Nam có quy định, đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam là đường cơ sở thẳng đã được Chính phủ công bố. Chính phủ xác định và công bố đường cơ sở ở những khu vực chưa có đường cơ sở sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn. Phương án đúng là B.
Câu 5. Công ước Luật Biển 1982 chính thức có hiệu lực từ ngày 16 tháng 11 năm 1994. Phương án trả lời là C.
Trên cơ sở ngày giờ nhận tin nhắn, chúng tôi xin chúc mừng các thính giả sẽ nhận được một món quà của chương trình.
Thính giả thứ nhất là Chu Thành Trung, số nhà 673/89, đường Liên Hương, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
Thính giả Tô Phượng, hội cựu giáo chức xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
Thính giả Tô Thị Minh Hồng, số nhà 11A, ngõ 3, Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Thính giả Nguyễn Thị Hiền, số 134 Bùi Thị Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Thính giả Đặng Thị Tranh, thôn O Me 4, xã Tân Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.
Chúc mừng các thính giả đã trả lời đúng và sẽ nhận được món quà của chương trình. Bây giờ là 5 câu hỏi của tuần này.
Câu 1. Huyện đảo Cát Hải trực thuộc tỉnh thành phố nào?
A. Tỉnh Thanh Hóa. B. Thành phố Hải Phòng. C. Tỉnh Quảng Ninh. D. Tỉnh Thái Bình.
Có một hòn đảo ở quần đảo Trường Sa mang tên người anh hùng của lực lượng Hải quân Việt Nam với những chiến công lẫy lừng trên đoàn tàu không số huyền thoại. Anh đã hy sinh trong một lần chuyển vũ khí đạn dược chi viện cho Khánh Hòa trong cuộc tiến công chiến lược Tết Mậu Thân năm 1968. hòn đảo đó mang tên là gì?
Đáp án A, Phan Vinh. B, Nguyễn Phan Vinh. C, A và B đều đúng. D, A và B đều sai.
Câu 3, Biển Đông có bao nhiêu vịnh biển?
A, 2 vịnh biển. B, 3 vịnh biển. C, 1 vịnh biển. Và D, 4 vịnh biển.
Câu 4, ngày nào được ấn định là ngày mở ký công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển?
A, ngày 30 tháng 4 năm 1982. B, 30 tháng 5 1982. C, ngày 10 tháng 12 năm 1982. Và D, ngày 8 tháng 4 năm 1982.
Câu 5, theo Công ước về Luật Biển Quốc tế 1982, biển Việt Nam gồm các vùng nào?
A, vùng nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế. B, vùng nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế. C, vùng nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa. D, vùng nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, vùng biển quốc tế. Quý vị tham gia trả lời câu hỏi, nhắn tin với cú pháp, câu hỏi và phương án trả lời cùng họ tên, địa chỉ của quý vị và gửi về số điện thoại 0936 801 965. Xin nhắc lại số điện thoại 0936 801 965. Lưu ý số điện thoại của chúng tôi chỉ nhận tin nhắn, không nhận cuộc gọi. Quý thính giả trả lời đúng cả 5 câu hỏi và gửi tin sớm nhất sẽ được chúng tôi chọn trao thưởng. Thời gian nhận tin nhắn từ hôm nay đến hết ngày thứ Năm, ngày 16 tháng 7 năm 2020. Người trúng giải của tuần sẽ được chúng tôi công bố trong chuyên mục Tìm hiểu biển đảo Việt Nam thứ Bảy Chủ nhật của tuần kế tiếp.
Chuyên mục do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo và phối hợp thực hiện.